À, con kính bạch thầy, cho con xin hỏi là như nãy thầy cũng có dạy là mình khi mình niệm Phật á, thì phải nghe cho rõ từng tiếng. Thì con thấy nhiều khi con cũng niệm Phật nhưng mà con cũng nghe, nhưng mà khi mà con thấy con vọng tưởng nhiều thì con buông, con buông thì con trở về con niệm Phật, xong rồi con hay bị rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Thì con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào.
Mình đã thích đi nhảy xuống hố thì mình cứ việc một xuống hố đấy, chứ không có cách nào mà ai chỉ dạy được khác được cả. Mình cứ thích đi xuống hố thì ai làm nào được. Chính mình có muốn đi lên, chính mình có muốn đi ra, thế thì mới nói chuyện. Còn bây giờ cứ nhận cái u tối là mình thì chả biết làm nào.
Em cũng muốn đi lên lắm mà nó cứ buồn ngủ thì phải làm sao chị nó được đối chị với cái buồn ngủ.
Ngủ nó buồn ngủ thì đứng dậy, hãy cho nó ngủ kỹ đi, nó ngủ chán thì thôi nó ngủ nữa.
Thế thì ngủ cả tuần lễ luôn đấy là thầy.
Cứ ngủ cả tuần đấy tôi xem có ngủ nổi không. Đây là cái không tin. Bây giờ thầy mới xin là có cái lòng tin đã. Tin rằng mình đang đi ở cái con đường u tối, và cái bổn phận của mình phải cứu lấy mình, phải đi ra. Đấy. Tin thấy là mình đang đi ở đường u tối sẽ hãy nói chuyện. Chứ còn chưa biết, chưa nhận thấy là mình đang đi cái con đường nguy hiểm, chưa nhận thấy là mình ở trong vòng luân hồi sanh tử là cái chốn khổ, chưa nhận, vẫn cứ thấy mình ăn cơm là ngon, mình sống đây là sung sướng, thế thì chả làm thế nào được. Muốn đi ra cơ thì mình đi mới có thể mà nói chuyện được. Thì cứ cam phận, cứ cho là mình là chúng sanh, không nên nói chuyện đến cái việc làm của các bậc hiền thánh. Thế thì cứ cam phận mình là chúng sanh thì không có cách nào. Như thầy vừa nói, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà rất khó vì lòng người ngại núi e sông. Đấy. Chính cái tâm của mình nó cứ ngại, nó không muốn đi ra khỏi cái đường mê, không muốn bước chân lên cái đường của Phật, Phật tổ. Thế thì mình không có cách nào khác. Cái tâm nó có pháp tâm cơ, cái tâm nó có muốn đi ra khỏi cái ngũ trược ác thế này, thế thì lúc bây giờ mới nói chuyện là thực hành, là tu.
Kính bạch thầy, sẵn thầy cho phép con thưa thêm, vậy nếu thí dụ bây giờ mà chúng con quyết tâm là đi theo con đường căn bản Bồ Đề, nhưng mà cái vọng tưởng từ vô thủy là nó quá sâu rồi, cho nên nó cứ vọng tưởng hoài, thì chúng con phải dùng cái gì mà đối trị cho thật mạnh được vậy?
Thì chứ cô tỉnh đã thế thôi, chả có cách nào khác. Cô phải tỉnh ra và cô biết cái thân con người này là khổ. Hiện tại cái cuộc đời của mình đây là đang mê, sửa soạn rồi, cái chết nó ập đến, ta sẽ đi về đâu? Cô thấy cho rõ cái khổ của thế gian, cô biết sợ khổ thì tự nhiên cô đi ra. Còn bây giờ cứ cho là sướng, có cha, có mẹ, có bạn bè, có chị em, sướng, thế thì cứ ở đấy, chả làm nào được. Đợi cho bao giờ cái chết nó đến, lúc bây giờ thì lại không kịp. Dùng con mắt Phật, chị em nhớ cái con mắt Phật này không phải là cái con mắt bằng da bằng thịt của mình, mà là từ cái tánh Bồ Đề. Ngài đã nhận được cái tánh Bồ Đề của Ngài, vô hình vô tướng như hư không, thường trụ ở khắp pháp giới, cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ. Đấy, từ cái tánh ấy mà nhìn mà xem thì cái như thế gọi là con mắt Phật. Thế thì cái con mắt Phật đứng trong sự thật mà nhìn thì thấy cả sáu đạo chúng sanh đang luân hồi ở trong ba cõi này, cả hữu tình tức là chánh báo, vô tình là y báo, tức là chúng mình gọi là sáu căn và sáu trần. thì tất cả tướng nó hư vọng. Đó. Bây giờ hiện thân người, thân gà vịt, và những cái thân này là thân giả tạm, không thật, theo nghiệp báo mà giả hiện thôi. Thì thân cũng hư vọng, mà cảnh, cảnh tức là sắc thanh hương vị xúc phạm đều là duyên khởi hư vọng. À, cho nên gọi là hoa đốm. Tức là như chúng ta là loài người thì thấy cảnh của loài người cũng ở tại đây, nhưng mà ma quỷ người ta lại thấy cảnh của ma quỷ. Cho đến con gà, con vịt thì nó thấy cảnh của nó, bởi vì nó có mắt gà thì nó thấy theo kiểu con gà, mắt cua nó thấy theo kiểu loài cua, cái mắt người thấy theo kiểu loài người. Đấy. Cho nên những cái thấy của chúng ta gọi là hoa đốm. Chúng ta cứ tưởng là mình thấy thật có núi sông nhà cửa, chúng ta tưởng là mình thấy thật, nhưng mà để ý một chút thì biết rằng mình không có thấy sự vật bên ngoài, mà mình chỉ thấy cái bóng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời qua con ngươi nó vào cái thần kinh. Mình chỉ thấy một cái bóng này. Thế như thế là biết rõ cái chỗ thấy của mình đều là mê lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Cái thấy cũng mê lầm, cái nghe cũng mê lầm, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cả sáu đều mê lầm. Sáu căn là huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Thế cho nên cái cuộc đời của mình đang sống đây gọi là hoa đốm. Tất cả những cái mình đang sống đây, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cho đến nhận cái thân này là mình, đều là hoa đốm cả, nó không có thật. Cái chỗ thấy của chúng mình bị cả ngày bị gọi là kiến hoặc với tư hoặc, cả ngày cứ tự đánh lừa mình. Thế bây giờ tỉnh ra mà nhận lấy cái tướng nó hư vọng như thế đây, nhưng mà thể tánh vốn là thường trụ, tức là vô lượng thọ, nó thanh tịnh bất động như không. Cái thể của nó là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh ra, cái thể của nó. Cái tánh ấy nó vô lượng quang vì nó là tánh ra, mà nó lại vô lượng thọ là nó thường trụ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này như hư không, nghĩa là nó có mặt ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình, như chúng ta đang thấy, đang nghe, nó đang có mặt ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình, mà nó cũng có mặt ở bên ngoài cái thân này, nó còn có mặt ở khắp pháp giới nữa. Nó không hình, không tướng, bất động, như hư không. Cái đoạn này ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rõ lắm rồi. Tất cả chị em nhận nghĩa, có ai có ý kiến gì thêm nữa không? Nhận nghĩa cái đoạn này rồi, chúng ta nói tiếp. Phàm phu, đệ không giác biết được cái nghĩa này. Để như chúng ta bây giờ tuy có học kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà chỉ hiểu, chỉ biết qua loa theo ý thức, chứ không chịu tu tập để chứng nhập vào cái nghĩa này. Thì chúng ta dù chưa chứng nhập được, nhưng chúng ta cũng được học bộ Lăng Nghiêm, chúng ta cũng hiểu qua loa cái nghĩa này. Nghĩa là như thế, chúng ta cũng đỡ phàm phu một phần nào, cũng hiểu được qua loa, biết được qua loa một chút. Phàm phu không giác biết nghĩa này, cho rằng Phật nhập Niết Bàn. Đấy, tức là cái thân này nó tan đi thì là chết, là hết chuyện, không còn gì nữa. Nhưng trên sự thật, Phật nhập Niết Bàn, tức là Ngài buông cái hư vọng, Ngài trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, buông cái căn bản sanh tử, trở về sống với cái căn bản Bồ Đề, là cái tánh biết của chúng mình. Nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi. Cái tánh biết ấy nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Nó không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Dạ, chúng ta có cái tánh ấy ở ngay nơi mình, chính nó là thể chất của mình, nhưng mà lại cứ không sống, không chịu sống với cái tánh ấy, mà cứ lo đi ăn cơm uống nước để bào chế ra máu, để làm một cái thân, nhận là thân thể của mình, rồi ôm chặt lấy cái thân thể bằng đất nước gió lửa này. Nó là đất nước gió lửa thì nó phải biến đổi. Chúng ta gọi là già là bệnh, thế rồi nó tan rã, chúng ta gọi là tôi chết, rồi ngồi khóc tu tu. Cứ nắm chặt lấy cái đất này nhận là mình, thế rồi nó tan rã thì ngồi khóc, rồi kêu tôi khổ, khổ về sanh già bệnh chết. Có ai bắt chúng mình khổ không? Có ai bắt chúng mình nhận cái này là thân thể của mình không? Đấy, cho nên bây giờ Phật chỉ cho mình, chính mình là cái tánh là đang biết nghe, biết thấy, cái tánh biết này mới thật là mình. Vậy lo trở về cái tánh biết này. Cái tánh biết này nó không hình, không tướng, cho nên gọi là chân không. Mà nó đã hiện tại bây giờ, ở nơi thầy, thầy đang nói, ở nơi chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, thấy không lúc nào chúng ta rời nó cả. Thế chỉ Phật dạy cái tánh biết mới thật là mình. Ngay lúc Phật giáng sanh, Ngài đã tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất đó, chỉ có một sự nghiệp tôn quý là tỉnh ra đó, buông cái thân giả, cái thân mà chúng mình ăn cơm uống nước bồi đắp nhận là mình, thì bây giờ tỉnh ra biết nó là đất, nó không phải mình. Thế buông cái tâm giả, cái tâm giả này là bậc là cái tâm mê, mê cứ nhận cái đống đất này là mình. Đấy, thì bây giờ tỉnh ra. Mà những cảnh của mình là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là những thứ nó hiện ở mắt tai mũi lưỡi thân của mình, những cái ấy là do cái thân này, từ cái thân này làm chánh báo, đây là cái quả báo, là cái báo chướng nó hiện lên để cho mình lãnh thọ cái quả báo, quả báo của phước hay của tội từ quá khứ. Bây giờ nó hiện lên những cái cảnh ở nơi sáu căn, thì mình biết nó là cái quả báo tùy duyên giả hiện chứ không thật. Thì bây giờ tỉnh ra, cứ việc tỉnh ra mà nhận được lấy thân thể chất thật của mình, là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Đừng sống với cái ta sanh già bệnh chết nữa, trở về chân tâm bản tánh của mình, tức là trở về an định và cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của mình. An định nghĩa là không bị sáu trần hư vọng nó lôi kéo đi. Đây là then chốt của tam tạng giáo điển. Đấy. Phật nói giáo là lời giảng dạy của Phật, điển là kinh sách. Những kinh sách có những cái lời giảng của Phật. Những cái lời giảng ấy chia, các tổ chia gọi là tam tạng, tức là ba cái kho. Phật nói nhiều lắm, đến nỗi sách thành cái kho. Cái kho phải có cái kho để chứa sách. Bậc ba tạng này tức là kinh, luật và luận. Cái giới luật chúng ta cần, cần yếu là tạng luật. Kinh là dạy chúng mình cái phải, cái trái, cái hay, cái dở, con đường nhân quả, con đường tội phước, là học về kinh. Còn luận tức là Phật tổ, các thánh tăng lại cùng nhau bàn luận, phân tách để chúng ta nhận được cái nghĩa, coi như đem cái ánh sáng mà dọi vào kinh sách để cho chúng ta phân biệt được phải trái, hay giờ, đúng sai, hay là gọi là luận tại. Đấy, suốt 49 năm Phật nói giáo điển, tam tạng giáo điển, mà then chốt của cả đây tổ, đây Phật tổ lại tổng quát lại cái then chốt, cái nòng cốt, cái chìa khóa của tất cả ba tạng này, chỉ là ở cái chỗ chúng ta hãy tỉnh ra, biết là mình đang đi đường mê, bỏ cái đường mê này, trở về cái con đường giác tỉnh. Cái mê căn bản cốt yếu là mình vơ cả ngày, vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, rồi cứ nhận cái da thịt xương này là thể chất của mình. Đấy, cái mê căn bản. Chính mình vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, tết nên da thịt xương, rồi lại cứ khư khư nó là thể chất của mình. Đấy. Chính cái khư khư vơ đất nước gió lửa nhận là mình này. Đấy. Nó là cái gốc khổ. Bởi vì nó là đất nước gió lửa, nó là bốn chất, thì nó phải chuyển biến theo đường lối của nó, mà mình lại cứ nhận nó là thể chất của mình. Thế rằng mỗi khi nó chuyển biến thì mình bảo tôi già, tôi bệnh. Thế rằng mỗi khi nó tan rã thì mình bảo tôi chết. Thế tôi cứ ngồi mà khóc, rồi cứ ôm lấy cái khổ. Đấy. Thế cái ấy gọi là cái tâm già, cái tâm mê sáu thức của chúng mình cả ngày. Nó nhận những cái, chính nó biến hóa, nó nhận những cái cảnh là cảnh của nó. Cho nên tâm già, cảnh già. Đấy là then chốt của giáo lý của Phật, là tỉnh ra, biết cái thân này là đất nước gió lửa, không phải mình. Những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó hiện ở sáu căn, đó chỉ là những cái bóng, bóng ảnh hư vọng, không phải thật. Thế cái tâm mà đang bám lên những cái hư vọng ấy là cái tâm mê, thì bây giờ tỉnh ra. Đấy. Suốt 49 năm Đức Phật tận tình cặn kẽ giảng dạy. Chúng ta sống với sự tướng cứ phải mắt thấy tai nghe toàn những cái hư vọng, mà lại cứ phải những cái ấy mới chịu thấy, mới chịu cho là thật. Đấy. Không tin những cái gì mắt không thấy, tai không nghe, như là Đức Phật Ngài vẫn là tánh chân không ở ngay thân mình, nhưng mà mình không nhận thấy, không thấy, không nghe. Vì thế Đức Phật phải giáng thần ở xứ Ấn Độ, Ngài hiện một cái thân như mình, cũng ăn cơm, cũng uống nước, cũng vơ bốn cái đất nước gió lửa đó, bào chế ra máu, phết thành ra thịt xương, cũng ở bụng mẹ cũng đi ra. Đấy. Ngài hiện cái thân như giống như chúng mình để giao tiếp với chúng mình. Thế như thế gọi là đồng sự. Trong bốn nghiệp pháp, bá thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, thì đấy, Ngài hiện thân cùng với chúng ta để cùng sống cái đời chúng sanh ở trong cái kiếp trược. Thế là Ngài hiện cái thân như chúng ta để chúng ta thấy Ngài cũng như mình. Vậy thì tại sao Ngài làm được mà mình lại không làm được? Cho nên chúng ta mới bất chiết. Đấy. Thế nhưng mà cái việc Ngài rời cha mẹ, rời cung vua và đi tu thì chúng ta bất chiết được rồi. Chúng ta cũng rời ba má, rời gia đình vào chùa. Thế nhưng mà cái việc chính yếu ấy, rời ba má để làm gì, vào chùa để làm gì ấy, thì chúng ta lại không chịu làm. Đấy. Cái việc chính yếu rời ba má, rời gia đình, rời xã hội, vào chỗ vắng vẻ an tĩnh để làm gì? Để tỉnh ra, buông cái căn bản sanh tử, sống với cái căn bản Bồ Đề. Thì chúng ta đã tỉnh chưa? Đã chịu buông và đã chịu sống với căn bản Bồ Đề chưa? Đã đặt chân cất bước quyết định chưa? Quyết định rồi, vì vừa mới giơ tay thắt nguyện một tràng, niệm Phật một tràng để ra khỏi cái kiếp trược, phải không? Đó là chúng ta cũng bắt đầu rồi. Dạy các đệ tử phải quan sát. Đấy, ban nãy cô Nghiêm hỏi thầy làm thế nào, thì đấy, Phật dạy các đệ tử phải quan sát cái tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó, Phật dạy đấy. Phật biết là cô Hoa Nghiêm thế nào cũng hỏi, cho nên Phật dạy nhời đấy. Thế nhưng mà cô lại không chịu quan sát, cô cứ hỏi Phật chứ, Phật phải quan sát hộ cho cô ấy. Đấy, mỗi người bây giờ trước hết là phải tỉnh ra. Mà muốn tỉnh thì làm thế nào? Là phải quan sát cái tánh chất của thế gian. Đấy. Thế gian là cái gì? Tức là cái thân mình và tất cả những sự vật, tất cả vạn pháp nó đang hiện lên đây. Đấy. Tại sao cái thân mình lại gọi là một thế gian? Trước hết chữ thế tức là nó biến đổi, nó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, có bé, có trẻ, có già, cho nên gọi là thế, tức là tam thế, ba đời, tức là nó là biến đổi. Còn gian ấy, là nó hiện lên có hình tướng, cho nên nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Như thế là nó có một cái không gian. Thế đấy, thế cái thân mình nó có, nó biến đổi cho nên gọi là thế, mà nó có cái hình tướng ở trong không gian đây, cho nên gọi cái thân mình là một thế gian, gọi là hữu tình thế gian. Còn cái chùa Dược Sư đây thì cũng là một thế gian, bởi vì cũng có mới, rồi có cũ, rồi có tan vỡ, cho nên gọi là thế. Mà cũng có cổng trước, cổng sau, bên trái, bên phải. Đấy. Cho nên cũng có cái chùa này gọi là một vô tình thế gian. Thế thì chúng ta phải nhận lấy, phải quan sát cả hữu tình thế gian, như cái thân mình, thân cha mẹ, thân chị em, và cả vô tình thế gian như nhà cửa, núi sông, vườn tược. Tất cả mình phải quan sát nó vô thường, vô ngã. Đấy. Nó vô thường như cái thân chúng ta đó. Bây giờ đang khỏe mạnh, chợt một cái đau ốm. Bây giờ đang trẻ, sắp sửa tới tuổi già. Bây giờ đang gọi sống, mai đây nó tan rã cả về đất. Cho nên vô thừa. Còn vô ngã là nó không phải mình, da thịt xương là đất, đờm rãi, máu là nước, hơi thở nói cười đi lại là gió, hơi ấm là lửa, tìm có cái gì là mình đâu. Thế cho nên gọi cái thân này nó vô thường, nó vô ngã. Rồi rốt hiện tại nó không, nó chỉ là đất nước gió lửa, nó không phải là mình. Và mai sửa soạn rồi nó tan rã, nó tan đi. Chung quy cái này là cái không thật. Trước kia không có, sau này cũng không có, hiện tại cũng là đất nước chứ chả phải mình, cũng không phải mình, không có. Cái đấy nó là vô thường, vô ngã, nó là cái không có. Mà chúng ta cứ bám lên nó, nhận nó là thể chất của mình, nó là cái phải tan rã, mà mình lại cứ đòi nó phải thường còn. Đó. Cho nên mình khóc, mình kêu khổ. Cứ nắm lên nó, nhận là mình, rồi nó tan rã lại bảo tôi chết, rồi ngồi kêu khổ. Cho nên cái khổ này không phải ở cái đất nước gió lửa mà nó khổ, mà khổ chính ở cái ngu si của mình. Cứ nắm lên nó, nhận là mình, mà thành khổ. Phàm đã có hình tướng đều hư vọng. Nhớ lời Phật cho một cái phương châm, hễ cứ có hình có tướng thì biết nó là cái giả tạo, là cái vô thường không thật. Chỉ có cái tánh chân không. Đấy. Cái tánh thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết đấy, nó là chân thật, có thật, cho nên gọi là chân. Nhưng nó không hình, không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Thì cái da thịt xương này có hình tướng, mai đây sẽ tan rã đi. Còn cái tánh chân không, nó không hình, không tướng, nó chân thật, cho nên nó còn hoài. Ai lấy âm thanh, sắc tướng, cầu Phật đều là tà đạo. Đấy. Lấy sắc tướng, cầu Phật như chúng ta vẽ hình tướng Phật ở trên giấy, hoặc là đắp hình tượng bằng đất, bằng xi măng. Đó là mượn tạm một cái hình tướng. À, như các cụ nói, lấy gai mà lề cái gai ra, mình lấy độc để mình chữa độc, lấy cái giả để chúng ta tìm thấy cái thật. Đấy. Cho nên tạm chất Phật thật ấy. Nếu chúng ta chất Phật là xi măng, Phật là gỗ, Phật là giấy thì chúng ta sai. Chúng ta phải biết đấy, những hình tướng này là tạm mượn để cho chúng ta nhớ đến cái tánh chân không của Phật ở khắp pháp giới. Thế là lấy sắc tướng là dùng cái giả tạm. Thế nếu chúng ta cho Phật là đất, là xi măng, là giấy thì chúng ta lầm. Hình như thế gọi là tà, là lầm, không đúng. Phải từ cái tượng bằng giấy, bằng gỗ, bằng xi măng, chúng ta nhận ra cái tánh chân không ở khắp pháp giới, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Lấy âm thanh, chúng ta bây giờ tạo Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Cho nên thầy nhắc chị em phải nghe cho rõ, cái tánh nghe của mình ấy, nó có thật. Mà cái tánh nghe của mình ấy, chính là căn bản Bồ Đề. Mình với Phật đồng một thể ở khắp pháp giới. Vậy ngay cái lúc mình nghe đó, mình trở về cái tánh nghe của mình, thì đó là mình đang về với Phật. Vì Phật với mình đồng thể ở khắp pháp giới. Thế chứ còn cái âm thanh thì do thầy động môi động mép, cái không khí nó rung động, thì cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh để cho mình phân biệt. Vậy thì âm thanh là cái hư vọng, nhưng mà cái tánh nghe của mình là thật. Cho nên mượn cái âm thanh để mình trở về nghe, dùng cái tánh nghe, tức là trở về sống với cái tánh nghe của mình. Nếu mà không học kinh, không nhận tới cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cứ sống với sắc tướng âm thanh, thì đây Phật gọi là tà đạo, không bao giờ thấy Như Lai. Phải nhớ là Như Lai là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp pháp giới. Thế cho nên đích thân Phật Ngài hiện cái thân ở thế gian này, cũng mượn đất nước gió lửa, cũng bào chế ra máu, cũng kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình để đồng sự với tất cả những thế gian. Thế rồi Phật cũng thị hiện vô thường, tuy cái thân bằng đất nhưng mà Phật đã nắm được cái then chốt, cái chính yếu, cho nên thật Phật có khả năng kéo dài cái thân. Nó có thể sống một vạn năm, một ngàn năm, nhưng mà Phật không làm cái việc ấy. Phật đồng sự với chúng ta, cho nên cái thân của Ngài cũng sanh già bệnh chết như chúng ta. Đấy. Ngài thị hiện vô thường, đúng với pháp lý thế gian. Thế cho nên Đức Phật có đản sanh, rồi lại có ngày niết bàn, cũng như chúng ta có sanh rồi có tử. Thì tới đây là thầy đã trùng tuyên lại những gì chị em đã nói xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới. Cái thân nhập niết bàn là thân ứng hóa thị hiện. Còn Phật thật ấy, Ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương, suốt quá khứ hiện tại vị lai. Đấy. Ở khắp mười phương mà lại thường trụ, cho nên quá khứ có Ngài, hiện tại có Ngài, và vị lai vẫn có Ngài. Chỉ vì không hình tướng Nên thế gian không ngờ là Phật đang ngày đêm ở trước mắt mình, ở ngay trong tâm mình và ở khắp quanh mình. Đấy, nghĩa là Ngài vẫn có mặt ở ngay đây, tại đây. Đấy, mà lúc nào Ngài cũng có mặt. Cho nên ai cung kính cúng dường lễ bái hình tượng Phật thì được phước như cúng dường lúc Phật còn tại thế. Phật vẫn thường trụ ở tại thế gian này. Đấy, mắt thịt chúng ta không thấy, cho nên liệt vị tổ sư tạo tượng cho chúng ta nhớ Phật để chúng ta quy y. Quy là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa Phật. Chúng ta đi đâu mà bây giờ quay về? Bởi vì từ trước chúng ta cứ đi đường mê, đi cái đường căn bản sanh tử, sống với căn trần thức. Cho nên bây giờ quay về nương tựa Phật là cái căn bản Bồ Đề. Thầy nhắc lại trong Kinh Đăng Nghiêm, trong bài Tùy Duyên Bất Biến, Đức Phật có dạy chúng ta cái tánh biết của chúng ta, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Cái tánh biết này nó như hư không. Như hư không tức là nó có mặt ở mắt, tai, mũi, lưỡi. Cho nên chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết nói là cái tánh biết thì nó có mặt ở trong cái thân của mình. Nhưng mà nó không hình, không tướng. Nó không phải cuộc ở trong cái tai, cái lưỡi, cái miệng, mà nó ở khắp thân. Nó chẳng những ở khắp thân mà nó lại như hư không. Nó ở khắp cả chung quanh chúng ta, nó ở khắp pháp giới. Cái chỗ này thì em phải để tâm. Đấy, cái tánh biết của chúng ta nó có thật. Cho nên hiện tại chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết thổi cơm, biết quét nhà, vô biên diệu dụng. Cho nên cái tánh này là tánh có thật. Chúng ta đang thấy, đang nghe, cái công dụng nó rõ ràng. Nhưng chỉ có điều chúng ta cứ tưởng là nó thu lưu ở trong cái thân mình. Mà thật ra cái tánh này Phật dạy nó như hư không. Nó ở khắp cả vạn pháp, mà nó ở, nó ở cả pháp giới, chỗ nào cũng có nó hết. Đấy, viên biến, biến nó có mặt ở khắp cả. Viên nghĩa là không có một chỗ nào không có nó. Dù là ở trong cái tủ mà chúng mình đóng cửa khóa kín, tối om, thì cái thân bằng da thịt xương của mình không có vào được cái tủ ấy. Nhưng mà cái tánh biết của mình nó vẫn đang có mặt ở đây. Nó như hư không. Chị em nhớ phải học kỹ 10 cái điểm của cái tánh Bồ Đề. Tánh Bồ Đề là tâm linh giác, tức là nó đang biết thấy, biết nghe. Mà nó như hư không, nó bất động. Những phàm có hình tướng, những cái gì có hình tướng ấy, hư vọng thì lại có sanh diệt, có chuyển động. Còn cái tánh thật của mình nó bất động. Nó là tâm linh giác, nó bất động, nó bất diệt, nó viên mãn ở khắp pháp giới. Chị em nhớ ôn lại 10 cái điểm của kiến tinh đó. Cái tánh của mình như thế. mà tánh mình như thế. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói rõ ràng, cả mười phương Phật, cả mười phương chúng sanh đồng một thể tánh này. Vậy tánh mình là tánh biết thì Phật cũng đang biết. Chúng tánh chúng mình ở khắp pháp giới thì Phật ở khắp pháp giới. Cho nên cái tánh thể ấy mới là thật, mới là mình. Còn cái da thịt xương, cái thân, cái vọng thân này là mê. Mê mới hút đất nước gió lửa chế, bào chế ra máu, kết thành da thịt xương để nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình tạo ra nó mà mình lại cứ bảo là nó là cái của đấy. Mình tạo ra nó, mình mượn đất nước gió lửa tạo thành hình, mà mình lại cứ cho cái hình tướng này là mình, là thể chất mình thật. Thế bây giờ Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một việc là tỉnh ra. Đấy. Cho nên Phật nói 49 năm ba tạng giáo điển cũng chỉ khuyên chúng mình có một việc: tỉnh ra, biết cái thân này nó bằng đất, cứ sử dụng nó, dùng nó, nhưng mà coi nó là một cái thứ đồ dùng của mình à, mà phải biết nó làm bằng đất thì nó vô thừa, nó không phải ta mà nó vô thừa, nó là cái không thật. Mà nếu ta cứ bám lấy nó, mê nhận nó là mình, thì ta sẽ khốn khổ. Chẳng những khốn khổ một đời này, mà rồi kiếp này sang kiếp khác cứ ở trong đường mê, như chúng ta đã khốn khổ từ vô thủy đến giờ. Chẳng những chúng ta mà tất cả muôn loài, để con bươm bướm, con chuồn chuồn, nó đang sống hão huyền cái đời mê vọng, bởi vì nó cứ mê, đi vào cái đường mê. Anaruddha, ngài hiểu rõ cái ý chỉ này, cho nên Đức Phật Niết Bàn ngài không khóc, ngài bình an, bởi vì ngài biết cái thân tan rã kia là thân bằng đất. Còn Đức Phật thật, ngài vẫn thường trụ như hư không ở khắp pháp giới. Thì chúng ta muốn biết Phật thế nào thì chúng ta cứ nhận là cái tánh thể của mình. Đấy. Cái tánh giác như thế mà ở khắp pháp giới như hư không, chứ không phải nó cuộc vào cái thân mình. Như con kiến với con voi, là cái thân kiến thì bé nhỏ, cái thân bằng đất của con voi thì lớn, chứ còn cái pháp thân, cái thân thật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con kiến với của con voi, chẳng những hai đứa bình đẳng ở khắp pháp giới, mà còn bình đẳng với mười phương Phật. Thế cho nên ngài Anaruddha nhắc ngài Anan, Phật nhập Niết Bàn, cái thân biến hóa, cái thân bằng đất ấy, cái đổi thay, nhưng mà pháp thân Phật vẫn thường trụ, cái trí tuệ của Phật vẫn thường trụ, vẫn trông thấy rõ chúng ta, vẫn hộ trì chúng ta. Bổn phận chúng ta phải thờ phụng xá lợi là cái hình tướng Phật để lại, để bảo tồn cái phước điền cho thế gian. Chúng ta phải thay Phật hoằng dương chánh pháp. Đấy. Chúng ta quý Phật thì chúng ta phải vâng lời Phật. Phật có hiện cái hình tướng, cái hình tướng nó bây giờ tan rồi, nhưng để lại cái xá lợi cũng là một cái hình tướng để lại lâu dài cho thế gian. thì chúng ta phải vâng lời Phật. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn thì ôn lại những cái lời Phật đã dạy. Chúng ta theo Phật học và tu, hiểu được chỗ chút nào thì bây giờ đem ra giảng dạy cho chúng sanh, thay Phật làm cái nơi nương tựa cho chúng sanh. Thế chúng sanh nương Pháp vào, nghĩa là nương lời Phật dạy mà tu hành, thì sẽ nhận được cái biết được Pháp thân của Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thì như thế mới thật là báo ơn Phật. Chứ còn những cái chuyện mà cứ ngồi mà khóc lóc, nếu chúng ta lễ Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta cúng dường Phật, thì những cái ấy chỉ có đem phước báo cho chúng ta mà thôi, chứ không ích gì cho Phật. Mà chúng ta phải thay Phật hoằng dương Pháp bảo. Đó là cái chỗ Phật cần. Phật phát nguyện độ, độ hết thầy chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta thay Phật làm một phần nào, đỡ cái lao nhọc cho Phật. Thì đấy, cái việc hoằng dương Phật Pháp, tế độ chúng sanh là cái bổn phận chúng ta. Phải theo gót Phật và thay Phật mà làm tiếp nối cho đến độ tận hết thầy chúng sanh, không bỏ một chúng sanh nào. Đấy là cái nguyện của Phật, cho nên chúng ta phải tiếp nối cái nguyện ấy thì mới thật là chúng ta biết ơn Phật.